là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngay từ đầu năm. Tiếp đó là phản ánh độc đáo nghề chế tác đá ở xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Yên Bái phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 25.500 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ đạt 6,3%, phấn đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 350 triệu đô la. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của tỉnh ủy về phát triển ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2025, đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2025, tập trung cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có tiềm năng lợi thế của tỉnh như du lịch, thương mại, ngân hàng, viễn thông, y tế, giáo dục, vui chơi giải trí. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới cung cấp dịch vụ chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng, khai thác hiệu quả cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường.
Năm 2022, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn đã huy động vốn đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 1.000 tỷ đồng, chiếm trên 95% tổng vốn huy động. Chi nhánh cũng đã thực hiện cho vay được hơn 1.220 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm trước, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn lên 1.680 tỷ đồng. Để đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Qua đó góp phần tích cực vào phục hồi nền kinh tế của huyện sau dịch bệnh COVID-19, năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn cho vay nền kinh tế, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ du lịch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát để sử dụng vốn có hiệu quả.
Thưa quý vị, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, tỉnh Yên Bái đã có 6 chi nhánh ngân hàng tham gia thực hiện, gồm Agribank tỉnh, Agribank Bắc Yên Bái, Vietinbank, BIDV, Liên Việt Postbank và Vietcombank. Theo đó, các chi nhánh ngân hàng đã phối hợp với trên 50 trường học và 10 bệnh viện thu hộ tiền học phí và viện phí. Bên cạnh đó, BIDV và Agribank chi nhánh tỉnh đã thực hiện thanh toán các dịch vụ viễn thông qua ngân hàng, đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, đồng thời tạo thuận lợi trong thanh toán cho người dân trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại, đồng thời tăng cường công tác quản lý an ninh mạng và mở rộng mạng lưới hoạt động.
Mặc dù gặp khó khăn do đại dịch COVID, nhưng hội viên người cao tuổi tỉnh Yên Bái vẫn phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 430 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, hơn 1.400 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Bên cạnh việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, người cao tuổi trong toàn tỉnh còn nhiệt tình tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Năm qua, Hội Người Cao Tuổi các xã thị trấn vận động hội viên hiến gần 160.000 m2 đất, trên 29.000 ngày công và hơn 1 tỷ đồng để xây dựng quê hương, làng bản, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Năm 2022, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do đó, ngành bảo hiểm xã hội đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Cụ thể, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 80.000 người, hoàn thành so với chỉ tiêu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 46.000, tăng gần 2.000 người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 800.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95% dân số. Cũng trong năm 2022, ngành bảo hiểm cũng đã giải quyết gần 40.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ hưởng bảo hiểm xã hội cho trên 48.000 lượt người, trên 1 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú tại tỉnh, được chi trả với số tiền trên 677 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm Y tế.
Thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay của Ngân hàng Thế giới năm 2022, tỉnh Yên Bái đã triển khai 3 hợp phần với nguồn kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Nhờ đó đã có trên 11.000 hộ được sử dụng nước sạch. ngành y tế đã xây dựng trên 1.400 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền hỗ trợ 1,7 tỷ đồng. Ngành giáo dục thực hiện 68 công trình cấp nước và vệ sinh trường học. Sau 2 năm thực hiện dự án, Yên Bái đã hoàn thành giải ngân, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Nhằm chia sẻ những khó khăn với các hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thăm tặng quà Tết, bảo đảm 100% người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết. Theo đó, mỗi suất quà trị giá tối thiểu 500.000 đồng, kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa của tỉnh, của huyện trao tặng, với tổng số 59.440 suất quà, tăng hơn 13.000 suất quà so với Tết Nhâm Dần 2022. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 29 tỷ đồng. Nhiều năm qua, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đã trở thành truyền thống tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây cũng là nguồn động viên lớn đối với người nghèo, gia đình chính sách, nhất là người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, đảm bảo cho người dân trên địa bàn ai cũng có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, bước sang năm mới 2023, được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cũng như xung đột vũ trang, nên ngay từ những ngày đầu năm 2023, không khí lao động sản xuất đã diễn ra sôi nổi, phấn khởi tại hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sự nỗ lực, khí thế lao động ấy đã mang đến niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.
Mặc dù đang là thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhưng không khí lao động tại các dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần Yên Thành vẫn hết sức khẩn trương để kịp thời bàn giao các đơn hàng cho thị trường Đài Loan, Nhật Bản trước Tết. Năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chuỗi cung ứng liên tục bị gián đoạn, đứt gãy, khiến cước vận tải tăng cao. Cùng với đó là giá nguyên nhiên vật liệu biến động, ngân hàng tăng lãi suất, hạn chế cho vay đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng. Nhưng do chủ động được nguồn nguyên liệu tại chỗ, lại có thị trường tiêu thụ ổn định, nên việc xuất khẩu của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng, việc làm và đời sống của hàng trăm người lao động luôn được đảm bảo. Chị Trương Thị Hồng Quỳnh, người lao động công ty cổ phần Yên Thành chia sẻ.
Năm vừa rồi thì công ty Yên Thành vẫn đảm bảo cái mức thu nhập tương đối là cao, vì công ty vẫn nhận được những đơn hàng, nhiều đơn hàng ạ. Vâng. Thế là anh em công nhân, chị em công nhân ở đây vẫn đảm bảo mức lương và công việc tốt, và sang năm mới thì cũng mong công ty vẫn có nhiều những đơn hàng khác nữa để cho anh em công nhân, chị em công nhân ở đây có công việc ổn định ạ.
Về những kỳ vọng trong một năm mới để đời sống của người lao động ngày một cải thiện, chị Nguyễn Thị Hồng Sán, người lao động công ty cổ phần Yên Thành phấn khởi nói:
sang năm mới thì chúng tôi là người công nhân thì rất là mong muốn là công ty sẽ có nhiều đơn đặt hàng và để tạo điều kiện cho việc làm cho chúng tôi ổn định và đồng lương sẽ ổn định hơn cho công nhân chúng tôi.
Năm 2022, nhờ duy trì được đà xuất khẩu ổn định với các bạn hàng truyền thống ở thị trường Nhật Bản và Đài Loan, công ty cổ phần Yên Thành đã xuất khẩu đạt hơn 1.500 tấn măng khô, gần 500 mét khối gỗ rán, mang về cho công ty hơn 3 triệu đô la. Năm 2023, lường trước được những khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên công ty đã đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí đầu vào sản xuất để hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành cho biết:
theo cái nhận định, theo cái xu hướng chung ấy, thì cái thị trường của năm 2023 khả năng cũng còn nhiều khó khăn, nhất là đối với hàng nông lâm sản. Thì chúng tôi có hai cái sản phẩm xuất khẩu. Cái sản phẩm thứ nhất đó là sản phẩm gỗ rừng trồng chế biến xuất khẩu. Thì tôi nghĩ là năm 2023 nó cũng chưa sáng sủa gì. Nó cũng rất là còn nhiều khó khăn so với năm 2022. Thì cái giải pháp với cái việc này, với cái sản phẩm gỗ của chúng tôi đó là duy trì cái chất lượng thật tốt và đảm bảo cái uy tín của nhà sản xuất đối với khách hàng. Thì chúng tôi vẫn bán được hàng nhưng mà cái mức độ nó hạn chế hơn. Còn đối với sản phẩm măng thì nó là cái sản phẩm truyền thống của chúng tôi rồi. Thì trong cái quá trình sản xuất thì nó có gặp khó khăn thì chúng tôi cũng xác định với khách hàng là phải chia sẻ. Nhưng là nhiều khi là đối tác bên nước ngoài ấy còn cũng gặp khó khăn, cũng không kém gì và có khi còn khó khăn hơn phía Việt Nam, thì phía Việt Nam cũng phải chia sẻ với đối tác. Và khi phía bên Việt Nam mà có gặp khó khăn vướng mắc thì phía đối tác cũng sẽ đồng hành chia sẻ cùng với phía Việt Nam để đảm bảo làm sao vẫn mua được nguyên liệu giá tốt nhất cho bà con nông dân, và khi sản xuất thì vẫn đảm bảo cái chất lượng cao nhất. Thì khi chất lượng sản phẩm đạt được rồi thì chúng ta có sản phẩm bán thì đương nhiên là người lao động sẽ có việc làm.
Theo đánh giá của Cục Thống kê Yên Bái, năm 2022, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi trở lại so với trước đại dịch COVID-19. Giá trị tăng thêm, ngành công nghiệp năm 2022 ước đạt gần 9.000 tỷ đồng. Chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Yên Bái đang tập trung phát triển các lĩnh vực như công nghiệp sản xuất chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện. Đây là những ngành mà Yên Bái có nhiều thế mạnh. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, sau hơn 3 năm hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng do tác động của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào việc bảo dưỡng, sửa chữa các dây chuyền của nhà máy và đón các chuyên gia nước ngoài sang để sang năm mới 2023 khôi phục lại các đơn hàng và thị trường truyền thống. Ông Võ Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai cho biết.
Năm 2023 thì chúng tôi đang xây dựng kế hoạch cho năm 2023 và dự kiến năm 2023 chúng tôi sẽ đạt doanh thu xấp xỉ là 1.000 tỷ. Thì đó là cái chủ trương của Hội đồng Quản trị đặt ra cho doanh nghiệp. Và để làm được việc đó thì chúng tôi phải bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa tất cả những thiết bị máy móc của công ty sau 3 năm mà hoạt động theo kiểu cầm chừng, tuyển dụng lại những người lao động trình độ cao, đưa các chuyên gia quốc tế và trong nước đến để cùng hỗ trợ chúng tôi để hoạt động những việc đó. Về khai thác khoáng sản, chúng tôi cần phải đẩy mạnh khai thác theo đúng giấy phép và quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường và giấy phép khoáng sản được cấp. Về chế biến khoáng sản, chúng tôi đẩy mạnh và cung cấp ra thị trường những sản phẩm mới và ổn định. Và hiện nay thì chúng tôi đang mở rộng các thị trường mới cho những cái thị trường như là Trung Đông, Ý, Mỹ và một số thị trường châu Âu. Và một số thị trường truyền thống như là Trung Quốc, Ấn Độ thì vẫn tiếp tục được duy trì và mở rộng thêm những lượng khách hàng ở đó.
Bước sang năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được dự báo vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cùng với những biến động của địa chính trị thế giới, song với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành cộng với tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng với tình hình mới của doanh nghiệp và người dân, ngay từ những ngày đầu năm 2023 sẽ là động lực giúp các đơn vị doanh nghiệp, hộ sản xuất hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, cùng với sự nổi tiếng về đá quý, huyện Lục Yên còn được biết đến như là thủ phủ của đá hoa trắng và các loại đá mỹ nghệ. Không những vậy, nơi đây còn hình thành nhiều vùng chế tác đá thủ công mỹ nghệ với sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công. Những khối đá to nặng, thô, ráp đã trở thành những tác phẩm mỹ nghệ độc đáo, góp phần đưa thương hiệu sản phẩm đá vùng đất Ngọc Lục Yên có chỗ đứng trên thị trường. Ghi nhận tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên.
Cách trung tâm thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên khoảng hơn 10 km, xã Vĩnh Lạc đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều thợ điêu khắc đá mỹ nghệ. Hơn 15 năm trước đây, nơi đây đã bắt đầu hình thành những cơ sở chế tác đá mỹ nghệ đầu tiên, từ những tảng đá to xù xì dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người nghệ nhân, đã chế tác ra những sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo được khách hàng ưa chuộng và có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài nước. Ông Hoàng Chí Ngàn, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Lạc cho biết.
Trong những năm gần đây thì kinh tế của xã Vĩnh Lạc đã phát triển rất là ổn định, bền vững và đặc biệt là diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi thay. Trong đó là có cái thu nhập chính của một số hộ gia đình với cái thu nhập cao ấy là cái nghề chế tác đá. Và hiện nay trên địa bàn thì có trên 100 hộ tham gia cái nghề chế tác đá này. Và đối với lại xã thì cũng có 6 tổ hợp tác là chuyên về cái nghề chế tác đá. Và trong cái thời gian gần đây thì cái thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, và hiện nay thì trên địa bàn xã Vĩnh Lạc là cái thu nhập bình quân đầu người là trên 43 triệu đồng và cũng cao hơn mặt bằng chung của huyện như là của tỉnh.
Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ được xem là một nghề khá vất vả, từ khai thác, chọn đá đến chế tác. Để làm ra những con linh vật nhỏ xinh đến những bức tượng Phật hay những linh vật to nặng tới vài tấn, cao tới vài mét, đòi hỏi người thợ phải cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết, đặc biệt là phải có con mắt nghệ thuật thực sự mới tạo ra được sản phẩm đá đẹp mắt và ấn tượng. Anh Hoàng Văn Khương, một người thợ chế tác đá ở thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc chia sẻ.
Nguyên liệu đá tự nhiên của đất Ngọc Lục Yên mình là từ xưa rồi, nên là rất là phong phú, rất là đa dạng, nhiều các loại dòng đá như là dòng đá cẩm thạch xanh, cẩm thạch trắng này, dòng đá là canxit vàng này, dòng đá có giá trị cao thì là dòng đá gốc, còn gọi là dòng đá tinh thể đấy ạ. Để làm ra một tác phẩm đẹp, thứ nhất là cái phôi đá là nó phải, thứ nhất là nó phải mịn này, rồi là nó không có vết tách vết dạn của đá này, rồi là thứ hai là người nghệ nhân có cái trí tưởng tượng phong phú ấy, thì nó sẽ ra những tác phẩm mới ưng ý được.
Gắn bó với nghề chế tác đá mỹ nghệ từ lâu nên anh Khương đã thành thạo với công việc này, từ những sản phẩm thông dụng nhất trong đá phong thủy như cóc, tề hưu, tới những cây hoa, rồi Phật Di Lặc, tam đa, tứ linh, anh Khương đều có thể dễ dàng tạo ra. Những sản phẩm không chỉ đẹp có tính thẩm mỹ cao, mà qua đôi bàn tay của anh, sản phẩm dường như được thổi thêm sức sống. Anh Khương cho biết thêm.
Chuyên ở xưởng em đây là nếu mà gọi là mặt hàng thì nó gọi là hàng trăm mặt hàng, chứ không phải ít. Nên là thứ nhất là do yêu cầu của khách thôi. Khách yêu thích những tác phẩm mà to nhỏ hoặc là một cụ, ví dụ cụ Long Quy này, hoặc là tỳ hưu này, hoặc là thiềm thừ. Thì là các bác chỉ cần kích thước và với mẫu má của các bác, có thể là các bác nhìn ở ngoài thị trường có một mẫu nào đấy hoặc là trong tranh ảnh có một mẫu nào đấy thì bên em sẽ làm theo yêu cầu cho các bác.
Cũng là một người thợ chế tác đá lâu năm, anh Hoàng Diện, thôn trung tâm xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, để theo được nghề, ngoài tình yêu với đá mỹ nghệ thì điều quan trọng nhất đó chính là sự ham học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu. Cũng theo anh Diện, để tạo ra được sản phẩm đẹp thì khâu lựa chọn nguyên liệu là quan trọng nhất. Nguyên liệu đá ở đây được lựa chọn kỹ, có vân đẹp, thuận lợi để chế tác các hoa văn cầu kỳ, đường nét uốn lượn. Khi thành phẩm, sản phẩm có độ mịn, bóng, qua thời gian mưa nắng không có vết dạn, anh Diện chia sẻ.
Mình phải đi tìm được những phôi đá đẹp và chất lượng một chút và mình sẽ lấy về, mình sẽ là phác họa lên và bắt đầu triển khai là mình tạc từng chi tiết một nhỏ và làm xong thì bắt đầu đánh bóng, đánh giáp, đánh bóng tự nhiên. Nó khoảng 4-5 khâu gì đấy.
Với việc phát triển công nghệ hiện nay, ngoài bán trực tiếp, gia đình anh Diện còn tổ chức bán online trên mạng xã hội. Do đó hàng của gia đình được bán đi khắp nơi trong cả nước. Anh Diện cho biết khách đặt hàng nhiều, gia đình không kịp sản xuất. Anh phải liên kết với các hộ gia đình khác trong thôn, mua đá về thuê họ đục thành sản phẩm thô, rồi mang về hoàn thiện. Những công đoạn cuối thành sản phẩm hoàn chỉnh, anh Diện chia sẻ.
Ở địa phương thì tôi bây giờ thì cái nghề này nó đang chiếm là đa phần. Thì cái nghề này thực ra là cũng rất là nhiều người bây giờ là có tay nghề và phát triển theo cái nghề mở xưởng làm đá. Cách quảng bá ở cái sản phẩm này là bây giờ là quảng bá trên mạng xã hội, ví dụ như là TikTok hay là Facebook, Zalo.
Những năm gần đây, nghề chế tác đá ở Vĩnh Lạc đang có sự phát triển rõ nét, ngày càng xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất chế tác đá mỹ nghệ, đá phong thủy, theo đó sản xuất ở những thôn, những xóm, những khu vực làm nghề tập trung. Nghề chế tác đá mỹ nghệ đã mang lại cho người dân địa phương nơi đây nguồn thu đáng kể, nhất là giải quyết được nhiều lao động cho vùng nông thôn. Hiện tại, xã Vĩnh Lạc đã thành lập được 6 tổ hợp tác đá mỹ nghệ với gần 20 thành viên tham gia. Đây đều là những người có kinh nghiệm làm nghề với đôi bàn tay tài hoa, trí tưởng tượng phong phú cũng như có nhiều am hiểu về nghề. Phải khẳng định, nghề đá đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động. Tuy nhiên, mô hình sản xuất hiện nay vẫn chủ yếu tự phát, chưa có định hướng cụ thể. Do vậy, để phát triển hơn nữa, nghề chế tác đá mỹ nghệ, Đảng ủy chính quyền cũng như các cấp các ngành ở địa phương đã thường xuyên triển khai những chương trình, chính sách ưu đãi giúp đỡ các hộ dân về mặt bằng, xử lý nước thải, giảm thiểu tác hại của bụi đá, tiếng ồn, đặc biệt hỗ trợ các hộ dân trong việc liên kết các cơ sở sản xuất, tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. Chị Lự Thị Hà Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Lạc chia sẻ.
Hội thì là một vai trò là cầu nối. Đối với các hộ trong cái chế tác đá thì cũng có với sự hỗ trợ về cái tập huấn phối hợp đối với các hội huyện hội cấp trên mở các lớp tập huấn về cái kỹ thuật chế tác đá cũng như là về cái định hướng trong cái việc tiêu thụ sản phẩm trên các kênh bán hàng, các kênh mạng xã hội cũng như là cái kênh truyền thống của hội, ví dụ như cái mạng tiến tới là kiến là sẽ thành lập cũng như là tạo những cái tài khoản giao dịch điện tử và cũng liên kết phối hợp với các ngân hàng như ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách để tạo điều kiện các nguồn vốn cũng như cái nguồn quỹ trợ nông dân các cấp để tạo cái nguồn vốn cho các hộ chế tác đá để cái nguồn vốn để phát triển sản xuất.
Với sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc đá mỹ nghệ ở vùng đất ngọc này đã và đang hấp dẫn thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến tham gia mua sắm, góp phần đưa sản phẩm đá huyện Lục Yên ngày càng có chỗ đứng trên thị trường.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm đưa cây khoai sọ vào trồng thử nghiệm, đến nay cây trồng này đã đem lại những giá trị kinh tế cao cho người dân Trạm Tấu, khẳng định hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đây là năm thứ 2 gia đình anh Phàng A Sử ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đưa cây khoai sọ vào trồng. Nhờ có cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách trồng chăm sóc nên khoai sọ nhà anh Sử cho năng suất cao. Thương lái đến tận nhà thu mua với giá 16.000 đồng 1 kg. Giúp gia đình anh có nguồn thu gần 20 triệu đồng. Anh Phàng A Sử, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói.
Mấy năm nay thì có cái trồng khoai này thì cũng mang được một số lợi nhuận cho bà con trên này. Cũng gọi là đỡ hơn cho đời sống của mình thôi.
Từ các mô hình điểm do huyện triển khai từ vài năm trước, đến nay phong trào trồng khoai sọ đã phát triển ở xã Bản Công. Thấy hiệu quả kinh tế cao mà cây trồng này đem lại, các hộ đều nhân giống mở rộng diện tích. Năm 2022, toàn xã trồng được trên 75 ha, tăng 50 ha so với năm 2021. Năng suất đạt gần 115 tạ 1 ha, sản lượng 230 tấn, vượt kế hoạch đề ra. Ông Giàng A Chư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Khoai sọ thì về cái năng suất thì nó sẽ hơn. Đấy, thứ hai là về cái giá cả nó sẽ cũng gấp đôi, gấp 3 của cây lúa. Để trung bình có nhà người ta mới thu được 50-60, cái nhà làm nhiều thì 100 triệu trên một năm một vụ. Đến nay thì Bản Công đã hướng là tập trung chuyển đổi tất cả những cái diện tích lúa này, diện tích ngô mà nó kém hiệu quả chuyển sang trồng cây khoai sọ.
Cùng với việc hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm trồng khoai sọ ở các xã mới tiếp cận và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nên năm 2022, nhân dân huyện Trạm Tấu đã trồng trên 400 ha khoai sọ nương. Tại hợp tác xã Hương Thùy, huyện Trạm Tấu, nơi thu mua sản phẩm khoai sọ cho bà con nông dân, giá khoai đang cao hơn từ 3 đến 4.000 đồng 1 kg so với cùng thời điểm này năm ngoái. Anh Sùng A Châu, thôn Păng Dê, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói.
Năm
nay nhà mình thu hoạch được gần 1 tấn khoai, đến giờ cũng bán được 14-15 triệu rồi. So với trồng lúa, trồng ngô thì trồng khoai này vừa nhàn lại được nhiều tiền hơn. Từ ngày trồng khoai sọ, cuộc sống gia đình mình đỡ vất vả hơn trước, lo cho con cái được học hành. Tiết này mình cũng sắm được nhiều thứ hơn. Khoai sọ được huyện Trạm Tấu quy hoạch trồng tập trung trên địa bàn các xã Bản Công, Bản Mù, Sa Hồ, Trạm Tấu, Bá Hu, Bá Lau, Túc Đán, Phình Hồ, Làng Nhì và Tà Si Láng. Năm 2022, sản lượng thu hoạch đạt trung bình từ 10 đến 12 tấn một hecta, tổng sản lượng đạt 2.500 tấn. Nhờ chất lượng có độ dẻo và thơm ngon rất đặc trưng, nên khoai sọ của huyện Trạm Tấu được các tiểu thương trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, tìm mối thu mua với giá dao động từ 12 đến 15.000 đồng 1 kg. Hiện nay, đang vào thời điểm cuối vụ lại giáp Tết Nguyên đán nên giá khoai sọ tăng hơn so với mọi năm. Bà Đào Thị Thùy, hợp tác xã Hưng Thùy, huyện Trạm Tấu nói.
So với năm ngoái và năm nay là nên được cho các bà con được 3.000 đồng so với năm ngoái. Như năm ngoái tầm này tôi chỉ mua vào có 12-13.000, nhưng năm nay có thể là khoai chọn là tôi đã mua đến 16-17.000 cho các bà con vào thời điểm này. Đấy. Và tôi thấy cái sản lượng cũng của năm nay là bà con cũng trồng được nhiều hơn so với năm ngoái. Và năm nay bán ra thị trường dễ dàng hơn so với mọi năm.
Khoai sọ nương của huyện Trạm Tấu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Riêng đối với sản phẩm khoai sọ nương của hợp tác xã Hưng Thùy, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt sản phẩm ô cốp 3 sao. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa hình thành được mối liên kết giữa các hộ sản xuất với hợp tác xã và đơn vị thu mua chế biến, giá cả chưa thực sự ổn định. Để cây khoai sọ nương Trạm Tấu phát triển bền vững thành sản phẩm chủ lực đặc sản của huyện, năm 2023, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng trên 600 ha và đến năm 2025 nâng diện tích lên trên 1.200 ha. Huyện tiếp tục xây dựng các mô hình trồng khoai sọ điểm nhằm giúp nông dân có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Để mà đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con vùng cao này là vẫn là sản phẩm về khoai sọ sẽ là cái thu nhập cho những cái xã bây giờ đăng ký là năm 2023, huyện Trạm Tấu sẽ xây dựng 600 ha trên tất cả các xã thị trấn và tập trung nhất là xã Sào Hồ, Bản Công và Bản Mù, là ba xã này là đều diện tích trên 100 ha và những cái này là sẽ là cái sản phẩm đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con.
Thực tế cây khoai sọ có mức thu nhập gấp 4 đến 5 lần các loại cây trồng khác, tạo ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của huyện vùng cao Trạm Tấu. Huyện cũng đang có nhiều giải pháp để từng bước tạo thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhằm góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, phát huy lợi thế về chất lượng và giá trị kinh tế của khoai sọ, nâng cao vị thế cạnh tranh, uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.